kéo hai cái tay ông ra, ông nhức, ông nhức nhói lắm, đoạn đó nhức nhói chịu nổi, giống như một cái người lực sĩ chặt cái bú tạ để vô đầu lắm. Thưa với tôn giả Sa Đạt Phật, bạch tôn giả, giờ này thân thể con giống như là một cái kèm sắt mà nó kèm kẹp rồi chứ, bởi vì lúc đó là tứ đại chúng ta nó phân ly ra, nếu mà chúng ta không có dụng công, không có đến mức á mà làm chủ cũng được, mà khi mà chúng ta làm chủ không được thì chúng ta đi theo nghiệp, nghiệp nó dẫn mình đi lúc nào cũng biết. Và cho nên cái ai mà sanh ra biết mình đến, biết mình đi không, không biết. Nên rất là rõ cái điểm này, cho nên lúc đó là tôn giả Xá Lợi Phất mới chỉ cho ông cách cô đọc là cái ngũ uẩn diễn tả chiếu từ mắt, cái này là không có âm gì nữa, tai rồi mũi lưỡi rồi thân, và nó khác hơn là sắc thọ tưởng hành thức phân ra từng chút từng chút. Khi mà ông nghe ông quán chiếu ông thực tập theo á, ông khóc, đoạn đó có đọc chưa? Bây giờ khi mà chúng ta đau quá, mình đồng quá cái đau là của mình, nhớ nha, khi mình đau quá mình đồng quá cái đau là của mình, mà chỉ cần mình soi chiếu lại cái gì thấy được cái đau thì nó giảm bớt. Cho nên hòa thượng tông chủ ngày hay lắm, tại sao ngày bắt chư tăng phải ngồi thiền 2 tiếng? Vừa rồi tôi qua bên Úc tôi giảng á, thì cái anh huynh trưởng đệ quán á, anh mổ tim đến thăm tâm sự với chúng tôi, nói bạch thầy, ngày xưa khi con ngồi thiền dụng công á, con thấy cũng có gì đó, và khi mà con mở tim rồi con rất là biết ơn hòa thượng chỉ để con đường này. Anh nói là chưa ngộ đạo gì hết, nhưng mà anh nói cái điểm này. Và khi mà anh mổ tim á là anh mổ phải là thường mà banh hết lồng ngực luôn, mà khi mà chúng ta biết rồi, khi mà may quá lại thì nó sao, rất là đau. Bác sĩ nó cho anh một cái loại thuốc, là chẳng hạn khi mà đau quá chịu nổi anh bấm một cái thuốc nó chìm lên nó hết đau. Thì ở trong phòng anh nó có phải là mười mấy người mà ta khóc, ta la, ta rên suốt cả đêm, suốt cả ngày, mà ý là ta có bơm thuốc, mà ảnh là suốt một ngày một đêm ảnh bơm, anh thử coi thử sao. Và anh phát hiện ra rằng cái đau của cái vết thương đó thì 99% đi, thì cái ngồi thiền á nó đau 100%, đúng không? Một là mình vượt qua mình thắng. Cho nên khi chúng ta tu thiền là chúng ta làm chủ được thân, và chúng ta không chạy theo những cái niệm khởi, chúng ta không có đắm đuối, chúng ta không ở trên tướng mà chúng ta sanh tâm, thì chúng ta làm chủ được tâm. Cho nên chết làm gì làm, cái người tu thiền khi chúng chết đó chúng ta làm chủ được 50%, mà khi mà chúng ta làm chủ được 50% ráng chút nữa chúng ta gọi là thoát cái thân ngũ uẩn này, chúng ta thêm 50% nữa tức là chúng ta thành tựu đó. Cho nên là khi mà cái ngũ uẩn nó tan rã là không phải chuyện thường nữa nha. Mà các vị thiền sư diễn tả giống như là một cái con ô gì, cái gì biết không? Ở đây xưa các ai mà xưa tới nhân dân phải, bây giờ xưa mình chưa biết đạo á, mình luộc cái con cua, đúng không? Mình bỏ con cua trong cái chảo nước sôi á, thì khi mà nước sôi nó nóng lên á, nó lột những cái quẩy, những cái da nó co rút lại á, thì cái tướng trạng của người sắc mất nó cũng như thế. Cho nên qua cái phần này mình phải lưu ý một cái điểm, mà khi mà lấy nghiệp làm chủ rồi đó, bây giờ là mình làm chủ được nữa, mà sức mạnh của nghiệp, mà sức mạnh của nghiệp thì Tổ Vi Sơn nói sao, như gì, như chim mà nó thoát khỏi cái lưới, nặng đâu thì xa đó, tức là nơi nào mình mắc ngợ nhiều thì mình đến đó. Cho nên nghiệp lấy chủ làm nghiệp làm chủ. Cho nên trải qua 7 lần 7 49. Nhưng mà bên nhớ cái một điểm là bên nguyên thủy họ không có chấp nhận những cái điều kiện này, mà nó một là lên, hai là xuống. Nhưng mà qua cái phần đại chúng bộ họ đưa ra một cái phương pháp mà thấy rất là có lý, là bởi vì trong 7 lần 7 49 đó, cứ một tuần thấp mình cúng lần đó, thì cứ một tuần á là cái thân trung ánh này chết liền lần. Nhớ rằng chết liền lần, mà lỡ nó chết được một lần là rớt những cái loài khổ. Thì có những vị đạo sư hoặc nói khác hơn là thân nhân quyến thuộc, người ta bố thí, người ta cúng dường, người ta phóng sanh, người ta hồi hướng, với cái năng lực, với cái công đức của thiện pháp, cho nên họ thức tỉnh, họ dừng mình lại, bắt đầu họ có một cái nhìn khác. Cho nên trong suốt 7 7 49 đó, chúng ta phải vì người thân của mình làm như thế nào đó, thì trong kinh cũng có diễn tả. Nhưng mà khi mà trung ánh mà chuẩn bị đi đầu thai nó chín mùi á, thì thấy gì? Tự nhiên từ xa cách 1000 mấy trăm dặm, bởi vì cái thần thức này nó có thể xuyên qua tường quách, xuyên qua bất cứ thứ gì. Có hai chỗ cái thần thức này xuyên qua được chỗ nào? Một là cái tổ kim cang của Đức Phật, hai mình thấy này, hai là cái bào thai mẹ. Mà cái bào thai mẹ này không hẳn là con người, nhớ nha, không hẳn là con người, mà lỡ mà rớt vô những cái loài thú cũng gọi là bào thai mẹ thì cứng ngắc luôn. Phải chịu gì? Chịu cái sự lưu chuyển trong 3 đường 6 nẻo. Cho nên trong kinh diễn tả, Đức Phật diễn tả chẳng hạn như làm cái con rùa mù á, mà 100 năm nổi lên lần đó, mà Đức Phật nói đó, con rùa mù có thể nha, con rùa mù có thể tìm cái bọng cây mà nó vào, còn sanh ra được làm người nó khó hơn con rùa mù. Ghê không? Sanh ra được làm người nó khó hơn con rùa mù. Cho nên mình mà biết tu rồi đó, mình mới thương. Quyết tự biết thương ai không? Bây giờ mình đừng có nói thương chúng sanh, đừng than nói chúng sanh, mà thương nhất là cái người thân của mình á, ở gần mình mà không biết tu như đó thôi. Cho nên tại sao mà Đức Phật nói là trả hiếu cho cha hoặc là mẹ là khuyến khích quy tâm bảo tu tập, gọi là đại hiếu, hiếu trên cái hiếu, hiếu mà trên cái hiếu, tức là mình thương nhất là cái người thân của mình biết tu rồi mà họ không tu, họ chìm trong cái biển khổ, họ mê, thương vậy thôi. Chứ còn bây giờ mình nói mình thương chúng sanh thì không đủ, nhưng mà thương nhất là cái người thân của mình họ biết tu. Mà khi mà gặp từ xa mà gặp nam nữ ở trong kinh diễn tả là sống với nhau á, thì bắt đầu họ khởi lên một cái tâm gì, khởi một cái tâm khát ái rất là mạnh. Bất cứ cái tâm khát ái nào, chứ không phải là khát ái về nam nữ, mà khát ái về nam nữ là chính yếu. Cho nên trong cuộc sống với đời thường, chúng ta còn khát ái một cái vấn đề nào đó thì mình biết chắc chắn rằng mình chưa rời cái cõi ta bà này. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy sao? Tâm danh bất khả trừ, trầm lao bất khả sức. Tâm danh nếu mà không trừ thì trầm lao không bao giờ ra khỏi. Đó, cho nên cái phương pháp thay thị cho cái người mà chuẩn bị mất á, làm như thế nào đó để họ buông cái tâm tham ái. Mà khi mà họ buông cái tâm tham ái, họ đi tới một. Cho nên tôi từng chứng kiến những người mà bác sĩ nói là rút cái ống hơi á, rút hơi chết rồi, nhưng mà rút không chết, có khi kéo dài 3 ngày 4 ngày không chết. là do bà quyến luyến. Bà quyến luyến gì? Bà quyến luyến là cái người người con hoặc là người cháu mà đi được. Nhưng mà cái tập tâm nhất của mình là mình khai đúng cái tần số thì tức khắc bà thấy được, bà thấy được chút xíu cái lỗi của bà thôi, bà buông cho mình đi. Cái hạn như tôi chứng kiến là cái vụ mà ở bên Úc á, là cái bà cụ này 84 tuổi mà rút cái ống hơi bà không đi, bà cứ ngáp giống như là mình diễn tả giống như là con cá mắc cạn vậy. Rồi các đạo tràng các nơi đến hộ niệm rồi tụng cái gì bà cũng đi. Cuối cùng người con mới nhớ lại ngày xưa tôi có hứa, tôi nói nếu mà đủ duyên thì tôi qua tôi tụng bài kinh. Cách đây khoảng 2-3 năm đó. Mà mình ở Việt Nam sao mình qua được. Cho nên bây giờ nó cũng có một cái phương tiện rất là thuận tiện là mình khai thị trong cái gì, cái điện thoại. Thì quá trình mà khi mình khai thị trong cái phần đó rồi á, thì đúng cái tần số. Bởi vì lúc này bà tha mái là cái người cháu nội của bà có vợ mà nó chưa có con. Bà mong mỏi có một đứa cháu cho bà thấy. Thì khi mình khai thị đúng cái tần số bà buông cho mình đi rất là ngọt đó. Cho nên vừa rồi mấy cô mà đi khóa tu của chúng tôi có một cái cô đó, tôi cũng nói về trong cái thể nghiệm mình cái chết nói rõ được phần này đó. Cho nên là khởi lên một cái tâm ái dục. Mà ái dục là gì? Ái dục nó chỉ là cái nhân thôi. Ái dục là nhân. Mà khi mà khởi lên cái tâm điện ái dục đó không phải một mình đâu nha. Cho nên Phật nói là thân người hết được á, nó có bao nhiêu? Nó có là vô lượng cái thần thức, cái thần trung ấm cùng hướng đến một mục tiêu đó. À, để chúng thấy bây giờ nè, chẳng hạn như bây giờ mình đến một cái siêu thị, đúng không? Mà trong cái siêu thị này nó bán cứ mỗi cái đồng hồ là 20.000 đô, thì cái đồng hồ này ai cũng thích hết đó. Nhưng mà hỏi thật quý Phật tử nha, nhưng mà mấy ai được mua cái đồng hồ? Thì phải người đó phải giàu có. Thì bây giờ họ mà muốn vào cái bào thai đó thì cái phước lực cộng lại cái nhân và cái duyên đời trước với cái người nữ và người nam mất tâm. Và cho nên gọi là ái dục là nhân, mà yêu thích thông mạng tức là quả đó. Nhân là gì? Nhân á, là con mắt mình thấy sắc, thấy người nam và người nữ giao hợp với nhau. Nhớ nha, ngay trong giờ phút đó không có nói là cha và mẹ nữa, mà khi đó mình khởi lên một cái niệm khác ái, mắt thấy sắc, sanh tâm chủ tướng, khởi lên một cái điểm kích thích. Thì bây giờ mình học lên, mình thấy một cái phương pháp tu thiền mình rất là hay là khi mình còn sống thấy sắc đừng sanh tâm đó. Đấy, cái phương pháp mình rất là rõ. Cho nên vừa rồi có một cái tôi qua bên Úc á, tôi giảng thì có một cái ông này á, cái anh Chánh Huệ đó, ảnh là huynh trưởng bên bên đạo tràng Trúc Lâm Vô Đặng kể. Có một cái ông này, ảnh cũng là một cái nhà trí thức lớn ở bên Úc. Thì ông gặp đệ tử của ngài A Chen Chen, là đệ tử lớn tên gì mấy cô biết không? Hả? À đúng rồi, tên gì? Đúng rồi. Thì khi ông hỏi là cái phương pháp tu thiền và cái phương pháp mà sau này các vị tổ lập ra hoặc là chư Phật nói ra những cái rất là nhiều phương pháp, thì đối với phương pháp tu thiền và đối với những phương pháp khác á, thì nó khác nhau như thế nào mà nó giống nhau như thế nào? Thì ông trả lời câu này: cái phương pháp tu thiền nó giống như là tổng thống Obama Còn những phương pháp khác thì nó giống như là gì? Mắt gì đó, âm cái âm gì mà âm nhảy á, Tyson gì đó, ông hả? Michael Tyson. Thì có nghĩa là ông diễn nói đó hay có nghĩa là cũng là một gốc người da đen, nhớ nha. Mà tổng thống Obama ông làm cái việc gì, ông dùng ý chí mà cái con người ông rất là bình đẳng, cũng là cái người da đen đó. Một người thì sao? Một mà ông lên cái sàn sân khấu là ông phải nhảy, thì có những cái phương pháp thấy rất là, mình tưởng rằng rất là thù thắng, từ cái hình thức họ bày vẽ ra tự nó qua mắt mình đi, mình rất là thích đúng. Chẳng hạn bây giờ nếu mà nói với Phật tử mà ngồi thiền 2 tiếng là có những người không ngồi, mà nói mình lạy 1000 lạy mình lạy, bởi vì chúng sanh chuộng cái hình thức. Mà không ngờ cái phương pháp tu thiền rất là đặc biệt là đói sát đừng ở sanh tâm, thì khi mình chết đó cứu không. Nhưng mà sao? Mà cái hình thức thì mình thích hơn, nó thiệt điều, đúng không? Ngày bây giờ lạy 2000 lạy, lạy 3000 lạy, lạy 4000 lạy, hoặc là tụng kinh pháp qua từ biến này qua biến khác, là thấy có rõ ràng, có đáp án. Còn ngồi biết ngoài sở ra thấy gì hết, biết ngoài sở ra thấy gì hết. Mà chính cái điểm đó là gì? Đó, tổng thống Obama đó, làm gì cũng thấy đó. Cái âm đại đệ tử nói tôi thấy rất là có lý, và nó là rất là có lý đó. Cho nên gọi là yêu thích. Khi mình yêu thích thân mạng là quả đó. Nhân là gì? Nhân là xem thấy giải Phật, tức là sắc sanh tâm. Quả là gì? Quả nhân khi mà mình thấy sắc rồi đó, thì vừa khởi một niệm là mình vào cái bắt đầu là ra gì? Nhập vào hai. Mà khi mà mình khởi một cái niệm khác ái là phải là cha mẹ, nó có thẳng một điều luôn, là lúc đó mắt mình thấy người nữ, mình khởi một cái niệm khác ái là mình chụp cái người nam mình kéo ra để mình gì gì để mình khác ái với cái người nữ nha. Thì lúc đó mình nhập hai, nhập hai sanh là gì? Một người đàn ông lẫn trái. Và có những chúng sanh là thích người nam, nắm cái người nữ kéo ra nhập hai thành người nữ. Cho nên mình nói là đại đa số, mình nói đại đa số thôi nha chú ha. Tôi ở trong một cái cuộc sống gia đình, tôi thấy là đại đa số cái người nam là thương người mẹ, mà người nữ là thương ông cha. Đó là do cái tâm khác ái khi đi mà luân hồi sinh tử. Chứ nó thật ra cũng, mình nói thẳng một điều cho nó rốt ráo luôn theo tinh thần của nhà Phật, là do cái tâm khác ái mà gặp nhau. Mà nếu mà người con mà họ có hiếu với mình á, họ lo lắng cho mình là gì? Trước nó nợ, mà nếu là nó phá phất, nó chống đối là mình, cái gì? Mình nợ nó. Cái chuyện nó nợ mình cái gì? Quay nợ lẫn nhau. Cho nên là lần nữa tôi đọc qua một đoạn của ông vua Thượng Trị Hoàng Đế, ông thấy rồi nó chỉ cái con đường tu là số 1. Ai mà nỡ xuống cái cõi này rồi chỉ có một con đường duy nhất là tu thôi, không còn đường thứ hai. Hoặc là xuất gia, hoặc là đại gia. May mắn mình tu thì thấy không? Cho nên khi mà lấy ngũ uẩn rồi bắt đầu mình thọ thai á, khi mà vừa thọ thai là gì? Nó kết tụ thành sát. Cho nên vừa rồi á, bên Úc á, có một ông Tây này nói là, chẳng hạn như bây giờ cái tuổi của mình, chẳng hạn như năm nay là tôi là tuổi tức ha, 4 mấy, tính mà tuổi Tây là 4 mấy, 47, đúng không? Mà tính là tuổi ta là 48. Nói sao mà cái người phương tâm tính thêm tuổi. Thì tôi nói cái người phương tâm rất là hay. Ở phương Tây á, là thấy cái hình tướng là 1 tuổi. Còn ở phương Đông á, là khi thọ thai là tính tuổi rồi. Bởi vì anh có cái hình Cái gì? Tức là phương tâm họ thấy sâu hơn chút nữa là chưa ra mà đã có mặt rồi, đúng không? Cho nên tính thêm tuổi nó rất là đúng. Mình thấy cái người phương tâm đang sâu một chút, tức là thấy gì? Thấy không có tướng, đúng không? Còn bên phương tây là thấy có tướng mới là có. Và cho nên là khi mà ngũ uẩn tan rã nhập thai rồi đó, nó kết hợp lại gọi là thành sắc. Rồi khi mà thấy nam nữ giao hợp in ấn trong não, tức là thọ. Cho nên đại chúng thấy không, mấy đứa bé mà nó vừa ra đời á, mình thấy gì hết, đúng không? Nhưng mà nó có những cái tâm khác ái. Chẳng hạn như anh đang ví dụ anh đang bú sữa đi, mà mình sữa nổi sần, sao không? Sao nhỏ xíu mà sao nó sống? Hoặc là mình đưa cái món đồ đó nó thích thú, tức là nó tham. Bởi vì sao? Là khi nó nhìn vào cái xác là nó in vô não rồi, cảm thọ nó hình thành, gọi là câu sanh về ngã chấp đó. Cho nên là Đức Phật nói là mình bây giờ mình mài dũa mình để cho nó bớt tập khí cả một cái quá trình. Cho nên đại chúng có những người nói tu sao cũng tu 3-4 năm thấy hết, mới 3 năm là thấy gì, thấy không? Rồi khởi lên cái tâm ái dục là tưởng, còn nghĩ muốn gia nhập vào bào thai, tức là hành. Nhập vào thai tức là thức, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tức là ngũ uẩn khi nó tan rã tìm cái ngũ uẩn khác. Cho nên Đức Phật đã khẳng định là gì? Là vô ngã, không có thật. Nó kết gì? Nó kết rất là nhiều duyên để mà nó hình thành lên cái thân tướng này, cho nên nó không có thật. Do đó trong kinh Tương Bộ Phật dạy, sắc này các tỳ kheo là vô ngã, quá khứ, vị lai, còn nói gì đến hiện tại. Vị ra văn thánh đệ tử đối với sắc quá khứ không tiếc nuối. Đại chúng này là cái phần nhiều chúng ta lớn tuổi, có ai có những buổi chiều về cái mình nhớ một cái vấn đề nào đó nó mông lung trong cái ký ức của mình, là đa phần tôi thấy họ làm gì? Họ mở cái tủ ra, họ lục gì? Những cái tấm hình khi còn 18-19 tuổi. Nhìn thân thể ta từng như thế này, địa vị ta từng như thế này, cuộc sống ta từng như thế này, mà bây giờ không có gì hết. Buồn không? Đa phần là mình gì? Tiếc nuối sắc quá khứ đó. Mà khi mà tiếc nuối cái sắc về quá khứ á, thì chắc chắn một điều là đối với sắc vị lai rất là quan hỷ. Và chúng có những cái niệm đó do về cái sắc vị lai quan hỷ, cho nên một lần ai mà đem bông lên cúng dường á, tôi hỏi cúng dường bông chi mà mua chi cho nó tốn, tôi dụ tôi cho là tôi hỏi gì thôi, để mai này con có ra đời nó đẹp hơn, thấy không? Mà anh chịu muốn làm Phật, muốn làm gì, muốn ra đời tiếp. Nên là các vị thánh đệ tử là đối với sắc vị lai không quan nghĩ. Rồi cái phần này chúng ta phải lưu ý, cho nên mình thấy là cái quan a hàm mình thấy rất là thiết thực, nó rất là thiết thực mà mình không có chú ý. Thiết thực đến chỗ nào? Nè, đối với sắc hiện tại không hướng đến yểm ly tham đoạn diệt. Cái chỗ này độc đáo. Mình nghe nói là cái thế gian này vô thường, ở nước nó giòn bở, tứ đại vốn không, năm tháng vô ngã. Cái mình hướng đến con đường là gì? Chán đời. Gì nữa? Trầm cảm. Đi đến gì? Yểm ly, tức là chán cái thân này, tự sát, tức là đoạn diệt. Còn các vị thánh là gì? Chưa ngộ đạo sao mà yểm ly được, đúng không? Chưa xong cái bổn phận của con đường Bồ Tát đạo đi mà sao mà đoạn diệt mà được? Cho nên con đường này mình phải cần gì? Cần hướng đến mục đích duy nhất của người con Phật là con đường Phật quả. Mà là con đường Phật quả thì phải làm gì? Phải bố thí, phải trì giới, phải nhẫn nhục, phải tinh tấn, phải thiền định, phải trí huệ phục dân. Thấy không? Mình thấy phương pháp. Mình thấy cho nên là cái kinh điển của Nguyên Thủy mình nghiên cứu kỹ thì hai cái là nó song song giữa Nguyên Thủy và Đại Thừa giống nhau như đúng. Cho nên có những người bác Đại Thừa tôi không chấp nhận, mà có những người bác Nguyên Thủy tôi cũng chấp nhận. Cho nên mình là người con Phật, mình phải làm như thế nào đó, mình bơi lội trong những cái bộ kinh điển của Nguyên Thủy, mình bơi lội trong giáo pháp của Đại Thừa thì mình mới thấy hay được rằng giữa hai bộ pháp này, tức là từ gốc mà đi ra, tức là từ kim khẩu của Đức Phật chứ cái hai đó, thọ tưởng hành thức ba thời đều là vô ngã không có thật. Cho nên khi mà chúng ta quán chiếu năm dòng sông ngũ uẩn mình rõ ràng mình thấy nó xâm diệt liên tục, không có gì là chủ thể, không có gì là bất biến đó. Gì nữa? Đồng nhất. Nếu mà ngã, để chúng nhớ nha, nếu mà ngã thì nó phải đủ ba yếu tố: chủ thể, đồng nhất và bất biến. Bây giờ mình nghĩ là ai làm chủ được cái thân này dây lên? Ai làm chủ được? Ta bây giờ mình lấy cái móng tay của mình này, bây giờ mình nói thôi mình đừng có ra nữa, ta cắt mà đâu có nó cũng ra. Như tụi tôi này chẳng hạn như là nửa tháng cạo lần, tốn dao cạo thiệt phải nói là tốn. Mình nói thôi mình đừng có ra nó cũng ra. Rồi một hôm nào đó anh Chánh Thiện có một cái nhân cái duyên này, anh lên Trúc Lâm thăm được thầy trụ trì, đến Long Khánh nhảy xuống nguồn bịch miền Thái Lan lên ăn đến cái đèn Bảo Lộc. Rồi bây giờ sao? Chọt bụng, mà nó chọt bụng mà lên dưới dốc nữa. Bây giờ sao? Mà đừng có ra nha, mà ra là chết á. Nhưng mà nó ra vẫn ra, làm chủ cũng được, đúng không? Mình nói ta dùng cái từ là tào tháo rượt. Ông tào tháo này mà ông bị rượt cái là đừng có nói là gì. Cho nên mình nghiêm kỹ là cái thằng làm chủ cũng được, nó không có chủ thể, thấy không? Mình nghiêm kỹ mình học. Cho nên ông Di Ma Cật ông biết rằng á là ở trên đời này ai quý cái thằng này nhất, biết không? Trên đời này ai quý cái thằng này nhất là mấy ông vua, mấy bà hoàng hậu, công chúa, thái tử, rồi kế là các quan đại thần, những người giàu có quý cái thân này. Cho nên ngài mới thị hiện bệnh cái để ngài chỉ, thấy không? Là mình sẽ thấy nè. Rồi ngài dạy tiếp: thân này như cây chuối không có bền chắc. Đó, cái thân của mình á là chúng thấy giống cây chuối. Hồi xưa mình nếu mà không có khoa học thì mình nói mình đọc kinh này mình tưởng rằng chắc các ngài nói chơi chơi, mà cái thân này giống cây chuối à. Bây giờ ai mà bị thận, bị hư thận á, ghép thận, tức là cái thân mình bây giờ ghép thận được nè, ghép tim điện được nè, gì nữa, toàn bộ gan được không? Được luôn. Tức là cái thân mình nó giống như cái bể chuối, lột từng bể nữa, cuối cùng có gì hết, toàn bộ ghép lại thân, đó không có bền chắc. Mà nếu mà thân mình mà bền chắc ấy, thì sao? Đụng nó có vỡ, mà còn đằng này đụng cái nó vỡ hết. Tức có nghĩa là gì? Thân nó bền chắc, mà nó sâu hơn chút nữa là sơ tổ Trúc Lâm ngài nói cái thân này sao? Thân như hơi thở ra vào mũi, tức là hít vào không thở ra chết. Thân này như đồ quyển thật do nơi điên đảo mà ra, tức là trong kinh Quan Nghiêm diễn tả có một ông quyển sư, một hôm trên đường ông đi thì có một người á, họ mới đề nghị ông á là biến hóa một số người, ông ảo thuật mà. Thì nhưng mà cái ông Nguyễn Sư này nói khi mà tôi biến hóa một số người rồi, ông nhớ nha, họ làm cái gì là ông cũng đừng có đánh, vì cái đây là đồ quyển mà, Nhưng mà khi mà ông quá hiện ra một người đàn ông đàn bà từ nơi biển, ông bay ra cái nó lớn từ từ luôn. Khi mà lớn rồi thì nó chỉ vào mặt cái ông hồi nãy là kêu biến hiện ra, chửi mất là ông nhịn, mất là ông biết là đây là Quyển Quyển, nhưng mà hồi chửi ông quên ông quên cái ông lấy kèm đặt nhớ cái đoạn đó. thì nếu mà trong cuộc sống giữa thì thường là ai mà chửi mình nói đây là Quyển Quyển do Quyển Sư hóa ra thì nó không nổi, nhưng mà hồi mình quên không? Mà khi mình quên sao đó, mình sân lớn, mình thật lại tới chỗ đó. Cho nên là khi mà chúng ta bị chẳng hạn như bây giờ sáng mình đi ra ngoài đường đi, bỗng nhiên có một người hồi đó mà chửi mắng mình thậm tệ, họ nói có nhiều lúc họ phun nước miếng vào mặt mình luôn. Nhưng bây giờ mình có một cái pháp danh là gì, chẳng hạn như là Diệu Minh hoặc là Diệu Tâm, Diệu gì bất cứ, mà mình đứng giữa ba đường á, mình chửi họ lại hoặc là mình đánh họ lại thấy cũng kỳ quá, nên là ráng nhẫn nhịn cho mình về nhà, đúng không? Mà về nhà mình hết xăng chưa, bỗng nhiên mình gặp người bạn mình diễn tả hồi sáng tôi ra đường có một cái bà tự nhiên má nhổ miếng vào mặt tôi, má chửi tôi tức quá chịu nổi, thì cô bạn mình nói trời ơi bạn biết bà này nó bị điên, xăng nó tụt đâu mà rất liền. Mình nghe người bạn mình nói cái bà này điên, nghĩa là tự nhiên ba cái sân hận, ba cái phiền não nó rớt. Thì như vậy Đức Phật đưa ra những cái phương pháp phương tiện để quán chiếu, dầu cho người đó tỉnh mà chửi mắng mình khùng, biết không? Được không? Được, đúng không? Được không? Cho nên ông Trang tưởng diễn tả đó, ông này ông lái một chiếc xuồng đi, ông đang đi thì bỗng nhiên có một cái chiếc xuồng lớn nó đâm vào cái xuồng ông. Ông tức chịu không nổi rồi, ông nói cái ông nào mà đuôi hay mù rồi mà không thấy được. Ông trống xào của ông bay qua chiếc xuồng để ông đánh ông này. Thì khi ông bay qua rồi thì bao nhiêu cái bực tức, bao nhiêu cái buồn khổ tụt hết. Tại sao tụt? Bởi vì trên chiếc xuồng nó có ai đó, thấy không? Vì cái xuồng này bị gió nó bứt cái dây nó trôi đi. Đó cái chỗ mà quán vô ngã cũng như thế, không có người, đúng không? Không gì, không có người nhận và đối tượng nhận, và không có pháp, ba thời đều không thể rớt cái chỗ vô ngã. Nhưng mà chỗ này khó nha, phải dễ đúng không? Cho nên đòi hỏi công phu. Đó, nhưng mà Tô Đông Pha mà phải nói là giỏi về cái biện luận về thiền á, mà ông cũng có chứng ngộ chút xíu á, đúng không? Thấy không? Ông ghi cái bài thơ làm sao? Bài thơ gì ai thuộc không? Tức là gì? Ai thuộc cái bài thơ đó, nó đọc lên tôi coi. Lâu lâu đột xuất không quên. Cái bài thơ mà anh nói là tám giới hỏi Phật không đậm đó. Thánh chú thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, tám gió thổi không động, ngồi trên tổ sen quạt. Ông gửi cho thiền sư Phật Ấm. Thiền sư Ấm ghi mấy gì? Cục cước chó, gửi cho giọng quá chèo, kêu cái người mà này tới chèo quá này, chèo quá lan nhất, chèo quá xong rồi đứng chỉ. Ông nói là tôi với thầy là bạn thân nói khố cùng, tức là sung sướng cùng hưởng, nghèo khổ cùng chia, mà tôi đâu có làm gì thầy đâu mà thầy nói. Thì lúc này thì sẽ nói sao? Tám gió thổi không động, cứt chó vượt sang sông. Biết rồi, biết mình bị hố. Với Phật tử nghe cái đời tu nó khó không phải dễ, đúng không? Tức là cái biện luận, cái lý luận thì được, nhưng mà đòi hỏi cái công phu dữ lắm. Chỉ cần mà hôm nào mà hôm nào mà có một cái bữa giỗ đi, bữa bữa cúng gì mà bữa cúng mà bên bàn kế bên thì đầy đủ hết mà bên bàn mình nó đỡ dĩa ra muốn đụt một chén nước tương. Khi dở tôi dữ dằn luôn, tôi gì mà nó cho tôi ăn gì đúng không? À, cho nên là cái ngày nó là phải tu là phải gì, phải giống như mình thực tập lên lớp vậy đó, đó phải có những cái trường hợp này. Thân này như cảnh chim bao do hư vọng mà thấy có, tức là Bồ Tát Di Đà Phật nói tiếp là thân này giống như là cảnh chim bao. Đại chúng biết chứ, khi mình có mặt trong cuộc đời này, các ngài nói mình đi mãi trong cái trường gọi là cái trường đại mộng, mà khi mình ngủ mình ngủ gọi là gì, tiểu mộng. Một hôm nào đó mình đang ngủ, mình nằm mơ, mình thấy cái cảnh đẹp mà ai mà thích cho mình dậy đó, thì quý Phật tử thích không? Thì cũng vậy, khi mà ở trong trường đại mộng mà lỡ mình giàu sang sung túc, con đường đang sống hạnh phúc mà mình đột nhiên mình thức, mình thức mà dùng cái từ người mê á, đoạn mạng căn á, thì họ rất buồn, rất khổ. Còn cái người tu mình mà thức thì rất là may mắn, đúng không? Đó. Cho nên gọi là hòa thượng là gá thân mộng, gá thân mộng dạo cánh mộng á. Thân này như bóng của hình do nghiệp duyên hiện. Thân này như bóng của hình, tức là gọi là hình ngay á, hình ngay thì bóng thẳng, đúng không? Đời này mình sanh ra sáu căn đầy đủ, tướng hảo quang minh, làm gì cũng được may mắn hết, là xưa là gió. Do gì? Do cái hình mình nó ngay, cho nên bây giờ bóng nó thẳng đứng, làm cái việc gì cũng tốt lắm. Cho nên khi mình hiểu ra rồi thì cái khổ nó đến mình cũng không có buồn, mà cái vui nó đến mình cũng không có sanh cái tâm mà ngã mạn phóng cao. Hoặc là mình đỡ mình nghèo mình cũng có buồn, mà mình giàu mình cũng lấy làm gì tự đắc, bởi vì mình biết đây là của mình chứ không có ai hết. Nên gọi là hình ngay thì bóng thẳng, gọi là do nghiệp duyên mà nó hiện. Cho nên khi mà giáo pháp của Đức Phật ra đời thì tất cả giáo pháp khác họ sụp đổ hết, bởi vì họ lấy Thượng Đế là chủ tạo ra muôn pháp thì đó không đúng. Tôi mà Thượng Đế tôi tạo ra vạn pháp thì tôi muốn vạn pháp là được đầy đủ, ai cũng phải đẹp hết, vì thiên đường của tôi mà. Nhưng mà thiên đường đó khỏi ta bà nó có tóc đứng, bởi vì có người gì, ai vinh quang tột đỉnh, ai khó nhập cùng đồ, rồi ai gì nữa hoặc cũng làm á, ai tiền rừng bạc bể, ai bát cơm khó đầy. Tôi mà mấy người này là con của tôi mà, nếu mà đã là con của tôi thì ai cũng là tiền rừng bạc bể đó. Tôi thương con đó mà. Nhưng mà tại sao có những người tiền rừng bạc bể, có những người cát cơm có? Đạo Phật quá hay, là do cái nghiệp lực đời trước. Bây giờ anh phải tậm chú vào một cái hoàn cảnh, một cái xã hội, một cái đất nước, để mà nó thế, nó tương ứng với cái nghiệp. Phải nói là quá độc đáo. Mình học Đạo Phật mà thấy là lúc đó mình cũng có buồn, cũng có vui, bình thường. Mà bình thường tức là não mình đã hay thiệt á. Mình hiểu được cái tinh thần của Đạo Phật là mình lỡ mà ai mắng, ai chửi, lỡ mình gặp cái hoàn cảnh khó khăn mình. Cho nên là khi mà chúng tôi làm Phật sự, tôi thấy có những cái khó khăn đó, mình bình thản là mình biết được là do gì? Nghiệp duyên của mình. Cái hình ngày xưa mình nó hơi quẹo, thì bây giờ cái bóng nó phải nghiêng chút. Thì bây giờ mình muốn cho cái bóng này nó thẳng lại thì mình chỉnh. Mình chỉnh là gì? Tu tập tạo cái việc thiện pháp nhiều hơn nữa, mình chỉnh tập lập. Cho nên bây giờ có những thị nữa, ta chỉnh một hồi thành Tây Thi. Tin không? Tình cờ có một Phật tử là đưa tôi một cái người này, mình nhìn vô ý thị nữa mà chỉnh tinh thần, mà giật mình luôn ra tay thì cái phương pháp tu Phật cũng vậy, đúng không? Bây giờ mình khám, mình biết chắc chắn là mình bị những cái nghịch cảnh khốn cùng nó đến nhiều quá, thì mình biết bây giờ mình muốn sửa, muốn chỉnh. Đại chúng biết chứ. Ngày xưa tôi ở Trúc Lâm, tôi lo tôi tu không à, miệt mài mình công phu. Mà tôi có một cái điều là mình xin sám hối luôn á, là tôi hay chống đối làm các việc thiện pháp. Tôi nói thôi tu đi chứ ba này làm chi cho nó nhọc. Thì năm 2000, tôi nhớ là năm 2003 hòa thượng Cát Tường Ba Canada là Phật sự. Thì khi mà đến, tôi thì không biết tiếng Pháp, tôi dạng hai vợ chồng cái người mà đi theo tôi nói bây giờ tôi không biết tiếng Pháp. Thì hỏi ra là hai người là Phật tử ở Đà Lạt đó, về Việt Nam thăm nhà xong bây giờ qua. Tôi nói lỡ mà tôi có chuyện gì á thì giúp mình tôi. Nhưng mà khi mà đến thị trường là cảnh sát Pháp nó bắt tôi vào trong cái phòng á, thì tôi nhìn lại hai chồng chóng mất mà sợ liên lỉ. Bây giờ khi mà chúng tôi đi cái ngày đó thì đúng cái ngày là tổng thống Mỹ lúc đó ông gì bút ông bút con ông đánh Iraq. Thì khi mà tôi đến thị trường Pháp rồi nó nghi tôi diễn biến mà lại khám gần là một tiếng đồng hồ. Nó bắt tôi phải cởi giày vớ, nó lục trong sắt tôi cái gì nó lục tăng bằng nó luôn, là nó khám nó bắt tôi dựa tường sao là mình biết là cái thiện pháp mình mẫn nhớ nha. Thì khi mà tôi từ Canada tôi về Việt Nam bắt đầu tôi mới thực hiện. Thì quá trình đó bây giờ mấy con này chứng minh tôi đi ra nước ngoài tôi bọc mà đến nỗi là dầu nè, rồi đó vừa rồi tôi bọc một chai dầu lớn mà cái cô kia bọc một chai nhỏ bắt trả lại mà tôi bọc nó trao qua luôn. Rồi có những người họ gửi tiền về cho các huyện này kia, người ta nói phải bọc là nhiều của nó bắt tôi bình thường tôi thử luôn đó, cho qua hết cho đi qua luôn. Cái nghĩa là khi tất cả mọi cái việc làm một cái hành động trong cuộc sống dưới đời thường này, ai mà thấp phước người đó thắng, ai mà có phước thì người đó thắng. Nhớ kỹ một điểm à, chẳng hạn như một cái đất nước này với một cái đất nước khác thì nước nào mà phước lực nhiều thì nước đó thắng thành tựu. Thì chúng nhớ đó, nên mình ráng mình tạo phước để mình trang trải trong cuộc sống giữa cuộc đời này chứ không có gì hết đó. Cho nên là do nghiệp duyên mà nó hiện. Thân này như tiếng quang của tiếng do nhân duyên mà thành. Chẳng hạn như hôm nào đó mình vô rừng đi, đúng không? Mình vô rừng hay mình la lên, mình nói là tôi làm thiện, thì cái tiếng đó nó vọng ra. Tôi làm thiện. Và bây giờ hôm nào đó mình nói là tôi thích làm ác. Thì nó cũng vặn lại tôi thích làm ác. Thì cái thân tướng mình do gì? Do tiếng quen mà nó hình thành lên. Hay cái một điểm. Thì như vậy đạo Phật hay cái một điểm là trả hết sự tự do cho mình quyết định. Không có một vị Phật, không có một thần linh, không có một thượng đế nào mà cái ngài trang chân vô cho mình tất cả mọi cái quyết định cho mình hết. Cho nên lục đỏ đó là thiện chi thức ở đâu? Ngay nơi ông hàng ngày phải quan sát lại chính mình, dè dặt, nghe không, dè dặt canh chừng chứ đừng có dễ kinh. Trong mộng tìm chi người chi thức, mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình. Đó thì sư huynh hãy chỉ đó. Thì chi thức ở đâu? Ngày bây giờ mình ở đây còn thầy tổ mình chỉ dạy, nó là mình đừng có tham nha, gặt đồ gì đừng có ăn cắp nha. Thì có thầy mình sợ. Nhưng một hôm nào đó ra chợ mình thấy cái đồng hồ bây giờ không có thầy mình là ai dặn mình, thì rõ ràng mình dặn. Cho nên thiện tri thức là ngay nơi mình đó. Ở đây nó rất là kỹ. Từ thân này như tiếng quang của cái tiếng vọng lại. Cho nên mình mình coi trong những cái bộ sử của Đức Phật nói rất là rõ đó. Tức là ông vua Ba Tư Nạc là ông có người con gái tên là công chúa Nhật Quan. Một hôm á, ông nói là con đó nha, mà được đầy đủ sung túc hơn những người khác là do phụ vương thương con đó. Thì lúc này cô công chúa nói sao? Nếu mà phụ vương cho con nói thẳng thì con nói, cứ nói. Nói thật với phụ vương, cái này do phước của con. Nếu mà con không có phước thì con gặp phụ vương. Mà nếu mà con không có phước thì chắc chắn rằng phụ vương cũng lo con. Ông tức, ông ấy mày nói hay tôi cho mày có phước không mày biết. Cái mai cái ông kia cái người quản, ông quan đại thần, ông nói sao? Bây giờ ông ra ngã ba đường đó, ông coi cái thằng nào là thằng mà ăn mày mà nó nghèo nhất trong đám ăn mày. Ăn mày còn nghèo nhất trong đám mày sao? Hả? Giống như là thằng thấp tâm rồi, chưởng môn khá trái ban. Thì quá tình gặp anh chàng này. Anh chàng này anh hỏi bây giờ ông vua Ba Tư Nặc á, ông muốn gả con gái mà công chúa Nhật Quan, mà công chúa cái thời đó là đẹp lắm. Thì cái ông này anh tưởng giỡn, cái anh chàng anh tưởng giỡn. Mà khi mà anh hay được cái tin rồi rất là mừng. Thì quá tình mà khi mà qua đó thì hai vợ chồng lấy với nhau á, thì ông vua Ba Tư Nặc ông cho đồng nào đó, tới một mức độ một ký gạo cũng cho luôn. Nhưng mà anh chàng này quý Phật tử biết là ai không? Anh này á là sanh ra trong một gia đình giàu, có một gia tộc rất là nổi tiếng vào cái thời đó, là một công tử. Nhưng mà khi mà cha mẹ mất hết rồi đó thì ảnh chơi bời, rồi cuối cùng nhà cửa bán hết, rồi đi ăn mày chứ không phải là người thường đâu. Anh thấy cái duyên nghiệp lại đó. Đó thì trên đường đi họ mấy cô chú hỏi là trước là gia thế làm sao, kể ra hết. Nói bây giờ còn đất không? Nói còn miếng mà nó khô càng bán ai mua, bởi vì trồng cây gì cũng được hết. Nói thôi về ở mình ở tạm chứ sao. Thì khi mà về dựng liều ở, sáng cô công chúa Nhật Quan với anh chàng này ra đà vào nguyên một cái kho châu báu. Bây giờ cha mẹ biết trước cái anh này sẽ ăn mày, mà sau này nó trở về đây nó cuốc cỏ trồng ra nó đào thì nó hưởng. Cha mẹ tính nó rồi đó. Thì khi mà xây cấp cung điện rồi lầu cát rồi mướn rồi đầy đủ hết, 3 năm sau ông vua Ba Tư Nặc ông cũng nhớ con gái của ông, nói thôi bây giờ mình coi thử nó sống làm sao. Thì ông ra mới giật mình luôn. Thì cuối cùng ông công nhận là phước của con gái mình. Mà ông hiểu là tại sao á nó sanh ra trong một cái gia đình mà vua chúa, mà còn người chồng á, tại sao mà sanh ra trong một cái gia đình mà đến nỗi mà khánh kiệt, rồi một người thì đi ăn mày đầu đường xó chợ, một người là công chúa lại gặp nhau. Bây giờ ai giải đáp này? Đến gặp Đức Phật. Phật nói là trong thời quá khứ là hai người này là vợ chồng bán dầu ăn, một hôm á cái vị Đức Chi Phật đến cái người vợ mới đem cúng dường với cái tâm thành lắm. Thì cái ông chồng nó càng nhàn suốt luôn, ông nói làm gì mà cúng dường cho mấy ông này chi, mấy ông này ăn ở không mà cúng dường nó cũng giận. Rồi khi mà ngài Đức Chi Phật, thường thường những vị Đức Chi Phật mà nhận đồ cúng dường xong là hiện thân hư không, biến ra được tám pháp biến hóa. Ông thấy ông sanh tăng, ông phát nguyện từ đó về sau là hai vợ chồng làm phước thiện. Do cái công đức cúng dường một chút giàu ăn cho vị Đức Chi Phật, cho nên đời này sanh ra làm công chúa. Còn ông này sao ông cản, cho nên giữa đường phải ăn mày một giai đoạn khốn cùng đó. Nhưng mà biết gì? Biết thành tâm hối cải, biết sám hối, cho nên nhân duyên gặp nhau. Thấy không? Mình thấy rõ ràng là tất cả mình có mặt trong cuộc sống dưới đời thường này, cho nên Khổng Tử đó là từng miếng ăn từng cái áo cũng từ phước lực của người đó. Kể cả Khổng Tử cũng nói như thế. Thấy không? Cho nên bây giờ mình thấy có những người họ làm ra tiền nhiều lắm, tôi chứng kiến họ làm cái hạn một tháng nhà hái tiền giống như mình hái trên cây gì đó. Còn có người thì thôi làm suốt cả đời luôn mà trong nhà tới 2-3 triệu cũng có. Mình thấy rất rõ cái này. Đó. Thân này như mây nổi trong phút giây tiêu tan, tức là gọi là bức tranh văn tẩu quẻ người tan thương đó. Thân này như điện chớp sanh diệt rất lao lệ, niệm niệm không dừng. Thân này không có chủ như là đất, thân này không có ta như là lửa, thân này không có trường thọ như là gió, thân này không có nhân như là nước. Thân này không thật bởi bốn đại giả hợp mà thành, thân này vốn không nếu liền ngã và ngã sở, tức là lúc đó là động diệt hết chết, thân này nếu không, tức là lì cái ngã và ngã sở không còn nữa. Thân này là vô chi như cây cỏ hối đá, thân này không có làm ra, do gió nghiệp chuyển động mà thành. Tức là hồi nãy tôi nói đó, tức là không có chủ, không có tự thể. Cho nên mình sống trong cuộc đời này, tất cả mọi cái đều do gió nghiệp mà nó lay động, nó hình thành. Bây giờ mình tu như thế nào đó để mình dừng cái gió nghiệp này, chuyển quận thành chơn, chuyển xuất thành trí, tức là mình thành tựu. Thân này là cái thứ bất tịnh, chứa đầy những thứ dơ bẩn. Nói là ai tin? Bây giờ thân này mình chứa gì? Cho nên đó, trong chuyện mà Phật sống chùa Kim Sơn á, là bà này bà có đứa con ngỗ nghịch lắm, là bà nhờ Phật sống chùa Kim Sơn đó giáo hóa đứa con bà. Mà khi mà đến là chỉ dạy giáo hóa đó, thì nó sanh cái tâm sân hận với ông thầy này. Cái một hôm cái ông vào trong nhà nó thì ông mới bước vào cửa, nó làm nguyên cái xô phân này nè, ấp lên đầu ông, ấp dính đầu luôn, phân rồi chảy đầy hết. Mà ngày bình thản này đi ra bờ sông, người ta nói là ngày không có sợ dơ sợ gớm, thì ngày nói sao? Cái thùng phân nhỏ ấp lên cái thùng phân lớn, thì hai thùng phân gặp nhau cho đầu buồn. Nghĩa là gì? Cái thùng phân nhỏ, thùng phân gì? Là con của các bà thí chủ đó. Mà cái thùng phân lớn là ai? Là ai? Mà tôi thật quý tử nè, đây mình tu thiền mình nói thật đi, mình có phải là thùng phân lớn không? Bây giờ ai nói đúng nè? Tại sao nói mình là cái thùng phân lớn? Bởi vì sao? Bởi vì ngày nào mình cũng đi là thùng phân lớn rồi, đúng không? Bây giờ cái ai mà ngày nào đi đâu, vậy đi lên, thấy không? Bây giờ ai mà dám là sáng, không có rửa mặt, không có xúc miệng, dám không? Dầu người đó là chồng mình hoặc là vợ mình, họ cũng sáo, họ cũng gớm, đúng không? Rõ ràng. Cho nên bây giờ mình phải làm sao cho nó cái thùng phân lớn cho nó đẹp chút xíu. Để làm gì? Phóng cái gì? Xóm cái mình chán hình chán được, đúng không? Là chúng mình nghiệm đúng với mình. Đây tôi nói là Phật dạy nha, chứ không phải tôi nói. Ngày bây giờ mình thấy cái nhà mà xây dựng lên mà không có chát sơn, mình thấy nhà đẹp không? Đó. Cho nên là tôi nói là người đẹp thì nhờ gì? Người lũ nhờ lũ, mà lũ tốt thì nhờ phấn, đúng không? Cho nên lũ là gắn gốc. Mình nói thẳng một điều luôn, mấy cái người mà ca sĩ, mà nói ca sĩ hoa hậu này kia rồi đó, mà nhìn cái mặt mộc á, họ thua quyết tử thiệt. Tôi chứng kiến rồi, tôi quen nhiều lắm, họ đến là tôi hướng dẫn này. Vì mình thấy cái mặt mộc của họ nó tối hù à. Bởi vì họ sống trong cuộc đời này á, cái thiện nghiệp tuy họ làm mà ít lắm, họ có tu. Còn quý Phật tử gì mà có tu á, thiệt. Mình sáng là nhờ gì biết không? Nhờ mình vận chuyển, mình phối hợp giữa tiên thiên và hậu thiên phối hợp. Mà bây giờ quý Phật tử lấy cái hậu thiên là cái hơi thở, nên khuôn mặt mình từ từ nó sáng ra. Tôi thấy đâu có ai đến khám đâu mà sáng quá à. Mà bây giờ họ lên những cái sân khấu mà muốn cho sáng là phải tô ra chát, tô chát. Nhưng mà bây giờ họ rửa ra bảo đảm là thu quý Phật tử. Thiệt á, nếu mà đi chấm điểm là quý Phật tử là đứng nhất á. Tôi nói về cái chủ quan biết, mà tôi công nhận đúng. Cái cô này hôm qua bữa dự có pháp tu ở bên Úc nè, tôi giảng mình đó. Họ nói là con mà nghe thầy nói gì chắc bây giờ con phải về ngồi thiền một tiếng. Bây giờ xưa họ ngồi thiền 20 phút à. À, tôi giảng mà cái hậu thiên lấy hơi thở đó. À, đó. Bây giờ mình phải làm gì? À, chuyển cái thân bất tịnh thành cái thân thanh tịnh là phải về cái tu. Thấy không? Bây giờ tôi nói thêm chút nó hơi xa, đúng là cái này nó hơi xa nè. Là cái phương pháp tổ thiền này á, Đức Phật chưa ra đời đã có rồi. Bởi vì các nhà yoga họ thực tập cái phương pháp này, khi mà chúng ta ngồi thiền mình thấy không có gì hết không? Mà bên trong á nó chuyển động. Trên các vị thiền sư mà ngộ đạo là chuyển càng khôn á, chuyển hoàn càng khôn. Thì cái diệu lực của bát nhã, cái diệu lực của bản thể là nó chuyển. Mình nói thật luôn nha, bữa tôi đi Ấn Độ đó, có cái cô Phật tử này ở Thái Tuệ, cô kể luôn nghe, tôi kể thật luôn. Cô nói, cô kể mà tôi cũng quê đổ chứ, đông lắm. Cô nói sao đó? Cô nói, thầy thưa thầy, con sám hối thầy. Ngày xưa thầy làm nhà khách đó, tôi còn nhớ là nhà khách Đức Lâm đó. Con wow, con nhìn thầy con sợ hết luôn. Mà thì ngày xưa mình nhìn khuôn mặt tôi còn sát ký, đúng không? Dù gì đi nữa mình mới tu mười mấy năm mà nó vẫn còn. Vẫn còn là gì? Bởi vì ngày xưa là tôi là huấn luyện viên về võ thuật. Hạn khi mình chỉ học trò, mình chỉ là cái đối tượng mà mình nói bây giờ mình phải đánh nè, điểm vị, ví dụ như thì khi mà mình khởi một cái tưởng, đối tượng là cái tướng mà nó hiện lên, gọi là tâm sanh tướng, bản nó có lý. Mà bây giờ tôi nhìn khuôn mặt thầy thấy rất là hiền, bởi vì mình buông xả mình không có dính cái đó nữa, hiểu không? Mà tâm mình luôn luôn hướng đến con đường thiện pháp thì bảo đảm khuôn mặt của Phật tử khỏi cần thẩm mỹ viện. Thiệt mà, tôi công nhận á. Mình nhìn cái hình của sư ông Túc Lâm ngày xưa á, thì bây giờ mình nhìn cái hình lại mình thấy khác. Người ta nhìn ra kể cả hòa thượng Tiên Quán rồi luôn. À, mình tu thời gian là bảo đảm về là bây giờ hôm nào đó quyết tử gan đi. Gan nha, mình nói gan nha, lên chánh thiện ở 10 năm về mới tặng nhận ra. Ở biệt tết luôn 10 năm đừng cho ai biết. Thấy không? Đó. Cho nên tôi thấy có những người á, là sao? Mình thấy là đến một khi mà đến thiền viện Công Quảng mình thấy mặt dữ dằn lắm. Tôi từng chứng kiến tôi làm nhạc hết. Nhưng mà tu một thời gian tự nhiên mình nhìn khuôn mặt họ nhường ra. Hay cái điểm đó. À, cho nên tu là chuyển nghiệp á, chuyển cái thân tướng luôn. À. Thân này là giả dối dầu cho cái tắm rửa ăn mặc tử tế, rốt cuộc nó cũng tan rã. Mình nghe nói như thế cái thôi thượng tăng cũng được. Thấy không? Bây giờ Bồ Tát Kim Mà Tập nói cho ai? Nói cho ông vua, nói cho hoàng hậu. À, bây giờ mình lo cái máy nó cũng tan rã. Thân này là tai họa vì đủ các thứ bệnh hoạn khổ não. Đó. Bây giờ lúc mà còn trẻ mình chưa thấy, bây giờ lớn tuổi rồi bây giờ mình thấy cái thân này sao? Đủ thứ bệnh hết. Mà cái ai mà bệnh là vui không? Không. Cho nên gọi là gì? Bệnh hoạn khổ nó nằm trong cái não đấy nữa. Não tức là phiền não ta sâu, phải không? À, cho nên là hồi mà quý Phật tử còn 18, 19 tuổi thì mình biết bệnh là gì. À, bây giờ lớn tuổi là bắt đầu có ổ bệnh ra, phải không? Giống như là chiếc xe mình mới mua về thấy gì hết là mình chạy thời gian bắt đầu nó hư con ốc, hư con huyết, hư đủ thứ hết. Thân mình cũng như thế. À. Thân này như giếng khô trên gò vì nó bị sự già yếu ép ngạt. Đó, cái giếng khô trên gò là gì? Mùa mưa thì có nước mà mùa khô thì nó cạn, thì cái thân mình từ từ nó giống như là giếng mà sắp hết nước. Đó. Thân này không có chắc chắn vì thế nào nó cũng phải chết. À, thân này thế nào cũng phải chết à. À. Thân này như rắn độc, như giặc cướp, như trốn không tụ vì do ấm giới ngặt mà hợp thành. À, ngài nói một dốc về cái thân này trong ta nhàm chán. Cuối cùng, này các nhân giả, hãy nên nhàm chán cái thân này, chớ tham tiếc đó, chớ đừng có vì thân nó mà tạo vô lượng vô số cái nghiệp ác. Tức là ngài nói là dừng lại đi. À, phải nên ưa muốn cái thân Phật. Vì sao? Vì thân Phật là pháp thân do vô lượng công đức trí tuệ mà nó hình lên, hình thành lên cái pháp thân. Tức là từ từ ngày nói dập cái bắt đầu ngày mượn cái thân này nói xong hết rồi bắt đầu mượn cái thân để mà tu tập. Bây giờ muốn được cái thân mà kim cương bất hoại, hay nói cái thân là muốn được cái pháp thân hoặc là cái bản thể hoặc là chủ nhân âm gì đó, thì bắt đầu trong cái cuộc viễn du của kiếp người chúng ta phải dừng dừng cái thân tham thân chấp này để tu tập nhận ra cái pháp thân. À, mà pháp thân là từ đâu mà có, thì chúng nhớ này, từ vô lượng tâm đức mà có. Một bên là gì, thân cha mẹ mình kết tụ bằng gì, vô lượng phiền não, vô lượng nghiệp chướng, mà cái thân của Phật là vô lượng tâm đức, hai cái nó ngược lại chút, đúng không? Thì bây giờ ai muốn có thân Phật thì tạo vô lượng tâm đức, ai muốn thân chúng sanh đó, à, thì tạo vô lượng nghiệp ác. Đó vậy thôi. Ở đây mình học mấy giờ nghỉ nè? 11 giờ hả? 11 giờ nghỉ. À, thì gần hết giờ rồi, phải kỳ rồi. Còn 10 phút nè. 11 giờ nghỉ mà. À, bây giờ còn 10 phút nữa mình học nó lỡ cỡ quá. Thì à, bây giờ ai ai có thắc mắc gì mình chia sẻ thêm. À, còn phút nữa mà nó lỡ cỡ thì kỳ sau mình học tiếp. Anh đây anh. Bây giờ trả lời cái phần thứ nhất là gì? Tức là khi mà qua 49 ngày mắt mình chưa có thấy, đúng không? Mắt mình chưa có thấy hoặc là quán sanh hoặc là đi thọ sanh ở đâu đó, thì bây giờ là nói rất là rõ là qua 49 ngày bắt buộc phải tái sanh bất cứ cái thân gì, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là địa ngục, hoặc là súc sanh, hoặc là trời, hoặc là Atula, hoặc là người, hoặc là lục thú. Nhưng mà nhớ kỹ một điều là Đức Phật dạy là trong cái sáu cõi luân hồi đó chỉ có cõi ngạ quỷ mới thừa hưởng cái lúc mà cúng đó. Này bây giờ là tôi thấy rồi á, ở đây mà có ai mà ăn mắm bồ hóc của dân tộc không? Ai ăn chưa? Chắc dám ăn, bị đã bỏ con nhái rồi, con cóc rồi, con ớt rồi, đủ thứ con bỏ nó dằn 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 nó đi đâu đó. Ngày đi đường lụm cóc bỏ vô dập lại, ở hái nó dập dập lại. Mình mở cái đó mình chịu nổi luôn mà nó ăn, mà khách quý nó mới đãi. Thì rõ ràng khi mình cúng cái đồ này ra là chư thiên ta bật mũi là ai mà ăn, đúng không? Mà thân tộc mình mà tái sanh lên cõi trời là chắc là ảnh hưởng rồi, hoặc là tái sanh cõi người, hoặc là súc sanh, hoặc địa ngục cúng hướng, mà chỉ có cái con đường là ngạ quỷ sự, tức là loài ngạ quỷ. Thì khi mà chúng ta cúng dường đó là chúng ta, hoặc là khi mà chúng ta cúng dỗ, thì trong những cái giờ phút đó, trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói là cái người sống được 70%, cái người mất thì được 30%. Thì thôi bây giờ mình làm theo cái thể lệ là thứ nhất là mình quy tụ hết tất cả anh em bà con cô bác về. Ở đây tôi làm được nha. Hồi xưa giờ mấy ông này ăn mặn không, mình nói một câu, hồi xưa giờ bây giờ mấy ông ăn mặn nhiều quá rồi, một năm có thể là 365 ngày, mà mấy ông ăn có thể là 364 rồi, thì thôi còn ngày ăn cháy, hiểu không? À, tức là mình cúng một bữa đó là gọi là nhớ cái ơn sanh thành của thân tộc mình, từ ông cố, ông sơ, ông sẵn vậy đó. Mà mình dùng cái từ chút nữa là may rủi mà lỡ rớt hạ quỷ thì ổng hưởng. Còn mà ổng mà siêu sanh tịnh độ hoặc là ổng sanh thiên thủy thì mình hưởng bốn mốc. Hưởng gì? Một là hưởng cái phước, hai là hưởng gì? Hưởng gì biết không? Hưởng được cúng luôn, ăn tại chỗ. Kéo nữa tại chúng thấy điểm này nè. Bây giờ mình nói là người ta ăn mặn mà mình cúng chay phải không? Thì thôi cúng một chi. Thì bây giờ mình thấy ở ngoài đường nó bán thiếu đồ mặn, đúng không? Thì thôi ra bác ăn cũng được. Mà tại sao ăn được? Phải chúng phải nhớ điểm này. Là gì? Tức là cái người mà cúng đó mà muốn cho cái loài này ăn là phải tụng gì? Tụng một cái bài chú để gọi là khai khẩu. Mình phải tin lời Phật nó thôi. Tức là mở cái miệng, mở cái yết hầu thành cây kim nè. Thì bây giờ mình mở nè, mình tụng cái bài chú đó rồi đó, thì họ dùng mới được. Cho nên vào cái thời Đức Phật mà đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài do một cái nghiệp đi đến đâu người ta cũng cho, bởi vì trong bình bát của Ngài lúc nào cũng có cơm, có đồ ăn đó. Mà nhưng mà ngựa lại về tinh xá thì cái đó không còn nữa, do cái nghiệp lực của Ngài đời trước. Thì bây giờ Đức Phật đó là đệ tử của ông sắp nhập Niết Bàn rồi, bây giờ ông làm gì đó cho cái tiền kia này ăn một bữa no đi, ông Xá Lợi Phất. Thì biết giờ là Ngài làm gì không? Một cái chân của Ngài á chống xuống đất nè, Ngài dùng cái gọi là khổ tế tâm muội, chặn cái ác nghiệp của đệ tử mình đầu trước. Một tay Ngài nâng lên, ghê không? Còn một tay thì Ngài đưa cái bình bát, ông đệ tử mà cầm được nha, tay Ngài phải cầm thì đệ tử mới ăn được, ăn bữa no cuối cùng mất. Thì cũng vậy mà khi mà mình cúng á, là mình phải có những cái phương pháp mình cúng mà mới hưởng, chứ không thôi mình cúng hưởng cái kỷ niệm đó. Cho nên mình thấy là có những quyền mà lập đàn chuẩn tế này kia cũng có nguyên nhân, đúng không? Bây giờ chúng sanh nó vô chủ, nó vào cái thời Đức Phật á, khi mà Đức Phật mà thành đạo nghiệp, quý Phật tử biết ai mà cúng dường đất chứ không? Vua gì? Nhớ vua Tân Bà Sa La cúng dường đến Trúc Lâm Tịnh Xá. Mà khi ông cúng xong rồi thì tối hôm đó là ông nghe những cái tiếng khóc giống như là ai quán mà xưa ông đã nghe hay không? Là do ông vừa cúng cái miếng đất này cho Đức Thế Tôn, mà cái phước lực ông đã trổ ra một cái là ông nghe được. Ông đó trình Phật, Phật nói là có thể là ba quạn chúng sanh mà nó rớt trong cái đường ngạ quỷ từ thời Đức Phật Ca Diếp dài tới đây luôn, mà đều là dòng họ của ông không, mà dòng họ của đại vua. Ông mới giật mình, ông hỏi sao? Thì Đức Phật mới kể là trong cái thời Đức Phật Ca Diếp, vua Tần Bà Sa La là một cái người giống như mình nói là một cái người chủ lớn. Hôm đó là Đức Phật Ca Diếp đó, cái vùng của ông này ở, Ngài mới thỉnh Đức Phật Ca Diếp với 600 vị A La Hán cúng dường trai tăng 3 tháng hạ. Bây giờ kêu ai? Kêu dòng họ mình đến phụ. Mà khi mà dòng họ đến phụ phải dẫn đứa nít theo. Mà khi mà đồ ăn mà nấu ra thì mấy đứa nhỏ nó khóc, cầm đưa cho nó ăn. Một. Cái thứ hai, bóc trước ăn. Cái thứ ba, gom đồ ngon bỏ bịch về nhà. Đó, tức là ăn trước vậy, ăn trước hoặc là thánh chúng cho nên chết đổ địa ngục, số thì đổ vào ngạ quỷ. Nhưng mà may mắn là nhờ phước lực của đại vương cúng dường Như Lai và thánh chúng trong giờ phút này, cho nên phước lực nó trổ ra thì họ về. Rồi bây giờ vua Tăng Bạch Sa La hỏi bây giờ cúng sao, thì Đức Phật nói chỉ. Nhưng mà khi mà cúng xong rồi đó thì tối lại cũng nghe tiếng khóc nữa. Đức Phật nói cúng chưa đúng pháp, thì Đức Phật nó dùng cái phương tiện thiện xảo là gì? Có nghĩa là ví dụ như hôm nay là mình muốn cúng dường cho cái người mẹ mình được hưởng một cái gì đó đi, chẳng hạn như mình hưởng áo quần đi, thì mình đốt áo quần được, mình phải đem một cái sắp vải, mình đến mình cúng dường một cái vị hòa thượng có giới đức, nhờ vị hòa thượng nó chú nguyện lại cho người mẹ của mình. Đó, cho nên khi mà cúng dường cái lần thứ hai rồi đó, thì tối hôm đó thì những vị đó họ rất là vui, rất là mừng được siêu thoát. Có người thì sanh vào cõi trời, có người sanh vào cõi người, sanh vào những cái lạc thú, thấy không? Thì có nghĩa là cúng hoặc là dỗ hoặc là kỹ gì đó, mình tráng cố gắng một điều mình khuyến khích gia đình cúng một bữa chay tăng hoặc là cúng chay. Mình đừng có nghĩ rằng có những người hiểu là hồi xưa ông già mà thích ăn này thì cúng nó phải, họ hưởng bằng cái gì? Thường thường mình gọi cái người mất là gì? Hương linh, đúng không? Hưởng cái mùi hương thôi chứ đâu có ăn thật đâu. Mà tôi nghĩ mà ăn thật á mình vẫn cúng quá, thấy không? Hưởng thôi đó. Cho nên đừng có ngại. Cho nên lúc trước tôi có một cái người Phật tử cũng đệ tử sư ông mình, bà mẹ mất, mà gia đình người này là Tàu mà bên Tiều, mà ở Bạc Liêu á, ở Bạc Liêu mà nếu một người nào mất á, chẳng hạn như để 3 ngày á là phải làm từ 1 đến 2 con heo quay, rồi rượu nha, rượu bia đãi đầy hết luôn. Tôi xuống được họp gia đình, tôi nói nếu mà giao cho tôi làm từ cái khai thị đến cái tổng liệm, rồi đến cái di quan, là đến cúng từng thấp chay hết, không có một con heo nào hết, hoặc là khi mà tôi làm cái đám tang này không được uống rượu thì tôi mới làm. Gia đình hợp nhau đồng ý. Khi mà tôi làm á thì có một cái ông này, ông làm hình như phó chủ tịch chỉ giúp đi ngang qua mới. Hồi xưa giờ ở cái xứ này chưa từng bao giờ thấy một cái đám tang mà quá thanh tịnh, không có nhậu nhẹt mà cũng không có càng trống, nó rất là thanh tịnh. Rồi ông hỏi cái cô đó, cô Phật tử đó, cô này tên cô Lan chứ không có gì đó, cô Quân Lý á, hỏi là ông thầy mẹ đâu vậy, nếu mà sau này mà mẹ tôi mất mờ cũng về được không? Có nghĩa là mình thấy như thế, nhưng mà gia đình mình làm rồi đó thì tự nhiên họ sẽ thấy có một cái từ trường rất là thanh tịnh. Cho nên bữa mà tôi đi một cái tấm tang cái ông thầy này ông tu, mà mẹ ông mất tôi về nhà tôi không có đồng ý, mà tôi chưa có kịp nói, công việc tôi nhiều quá. Mình là người tu, mẹ mình mất nằm đó mà ở ngoài thì dần họ bà con cô bác nó uống rượu rồi nó la la hết, nó nói lộn xộn. Cho nên ông già tôi mất cái tôi về tôi làm chay không, rất là thanh tịnh, không có một giọt rượu. Quyết định mình hợp hết dòng tộc lại. Bây giờ mình nói này, bây giờ nó ông muốn nhậu không được, ra quán nhậu, đúng không? Bây giờ đám giỗ là cũng chay rồi, hôm nào ăn chay được thì ra quán nhậu ăn chay, quyền của mấy ông, đúng không? Bởi vì mình nhớ một điều là mình không muốn cho cha hoặc là mẹ mình rớt trong ta được khổ, thì cái việc làm này rất là sáng suốt, mà phải có một cái quyết định. Mình đừng có vị tình vị gì đó, mà khi mà tôi làm xong rồi đó thì mới ban đầu là ở Bạc Liêu xứ Tiều là ta phải mua một miếng đất lớn là cho ông nha. Mà khi bà chuẩn bị bà mất, tôi mới xuống tôi thăm nó, tự hàng tháng tôi hay xuống dưới tôi giảng, thì tôi đề nghị bà là quả tán thiêu, bà chấp nhận. Thì có khi mà bà mất rồi đó thì cũng phải theo cái di chúc bà, y như lời tôi đến cái chỗ Bạc Liêu cũng có dùng rồi đó, thiêu bà. lấy trà cốt đem đi bỏ một đường ít bỏ xuống biển, xuống sông, xuống hồ đó, còn ít bỏ trong cái hũ, thấy không? Cho nên cuối cùng mình phải ráng cố gắng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì thôi đúng giờ rồi, thì kỳ sau chúng ta tiếp quý Phật tử chấp tay hồi hướng.
Chúng thành do
sang năm 2014 năm Mậu Tuất, thì ở đây sẽ chỉ tôi mời là nội bộ chứ không phải là hành chính, tức là làm trong nội bộ trong đạo tràng mà tôi giảng, thì quý Phật tử là có đủ duyên đến tham dự chứ không có mời thiệp. Sư phụ tôi giảng là khó, không có mời thiệp gì hết á, ở trong tâm môn mình đi thôi, cũng không có mời thầy nào hết á, chỉ có mời chừng 10 vị thầy ở thường chiếu thôi, còn ngồi ra các thiền viện không có mời. Thế làm rất là yên thắng, cho nên tôi báo Phật tử, tức là mình đến đó mình làm bốn cái lễ, tức là lễ ngày vía, tức là ngày sinh của Bồ Tát Thế Âm, thì chúng tôi làm cái tượng an vị luôn với hai cái tháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. 19 tháng 2 âm lịch đó là ngày sinh của Bồ Tát. Còn 19 tháng 6 là cái ngày gì? Cái ngày xuất gia của Bồ Tát, đúng không? 19 tháng 9 là ngày gì? Là ngày thành đạo, ba cái ngày lớn.